办法被基本的政策啊督导。thì đối với lại Phật giáo đó thì chúng ta cũng hiểu rõ cái mục tiêu của Đức Phật đề ra với lại cái giáo pháp của Đức Phật nhắm đến, đó là cái vấn đề là không phải là chúng ta chỉ có tu tập để cho chúng ta có được những cái lợi lạc gì đó, mà sự thật nó rằng là chúng ta tu tập nó là để đem đến cái lợi lạc cho muôn loài. Đạo Phật thì khi nào cũng có một cái chủ trương đó, một cái lý. Cái lý đó gọi rằng là chúng ta có thể nói nó là chân lý, chúng ta cũng có thể nói nó là một cái gọi rằng là chân đế, tức là đế là một cái gì không thay đổi mà không lay chuyển được. Thì đó là cái lý là chúng ta chỉ có lợi là khi nào mà chúng ta có thể rải cái lợi đó đến với muôn loài. Và khi chúng ta rải cái lợi đến với muôn loài thì dĩ nhiên là chúng ta cũng phải rằng là có cái lợi chúng ta mới có thể rải đến cho muôn loài. Thì Đạo Phật thì khi nào cũng là tư tưởng như trên, cho nên căn bản của Đạo Phật đó là vì đem lợi đến cho muôn loài. Do đó Đạo Phật mới được coi rằng là một cái phương pháp mà từ lợi lợi tha, từ giác giác tha, và nói tổng đó là tính cách từ bi của Đạo Phật. Cũng như hôm nay đây chúng ta tu giới, chúng ta thọ Bồ Tát giới tại chùa Phổ Bảo, thì thông thường thì khi chúng ta thọ giới đó, chúng ta thọ theo tinh thần của bác con trai này, thì chúng ta ở chùa Phổ Bảo này đó thì cũng thường xuyên có thọ bác con trai, và tôi thì cũng có ghé qua đây giảng bác con trai cũng nhiều lần, cho nên là bác con trai tám giới và để làm cái gì cũng giống như là cái ngày mà tu bác con trai nó nhằm nhắm tới cái pháp tu gì, thì tất cả những cái thứ đó là đại khái ở đây chúng ta đều có nghe rồi. Cũng như có lần tôi cũng đến và tôi cũng giảng về cái pháp tu của bác con trai, nó gọi là lục niệm, tức là trong ngày tu bác con trai thì Đức Phật dạy cho hàng Phật tử nó là tu cái pháp gọi là pháp lục niệm, tức là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên, sáu cái niệm nó trên đó. Chúng ta thường xuyên niệm như vậy đó, niệm nó rằng là chúng ta tư duy, chứ không phải niệm là có nghĩa là việc làm riêng của môi miệng, còn không có dính gì tới tâm và thân. Có rất là nhiều người suy nghĩ như vậy, cho nên nhiều khi suy nghĩ đúng là nói mình niệm Phật thì là Phật chỉ có ở trên môi miệng của mình mà thôi, nhưng mà không cần ở trong tâm, không cần ở trong thân. Nếu mà Phật ở trong tâm của mình á, thì cái tâm mới của mình nó là một cái tâm mà giác ngộ, một cái tâm có trí tuệ và từ bi. Nếu mà Phật ở nơi thân của mình đó, thì mọi cái hành động của mình đó là chúng sinh đều được lợi lạc. Ví dụ khi mà mình niệm Phật ráo riết đó, nhưng mà tâm mình không có Phật, thân mình cũng chẳng có Phật, Phật chỉ có ở trên môi mép của mình mà thôi, thì cho nên do đó mà niệm lâu năm lâu tháng mà tâm vẫn loạn, tại vì tâm không có Phật. Nếu tâm có Phật đó, thì tâm bất loạn, tại tâm không Phật cho nên là niệm rồi á thì nó vẫn loạn như thường. Xong rồi vì rằng là thân không có Phật cho nên rằng là thân cũng chẳng có lợi lạc gì cho chúng sinh nào hết. Thành thử vì như thế đó, rốt cuộc là chỉ có Phật chỉ có hiện nữa là ở trên rằng là môi miệng của cái người tu. Là như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng là khi chúng ta niệm lục niệm hay là niệm Phật gì thì là đương nhiên rằng là chúng ta phải niệm nó rằng là cả ở cả ba nghiệp của mình, cũng giống như rằng là mật giáo phải trì chú thì phải mật cả ba nghiệp, chứ không phải rằng là chỉ có cái mật ở trên cái thần chú là trên cái môi miệng mà thôi. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, và quan trọng nhất đó là vẫn là cái tâm. Thế thì khi bây giờ nói chung đó là những cái phép thọ giới, những cái lợi ích của cái sự thọ giới thì chúng ta đều có học qua. Bây giờ thì tôi muốn tiến sâu hơn nữa để cho chúng ta học giới và hiểu về cái giới, bất luận là cái giới nào cũng sẽ mang một cái tinh thần chung. Thì tôi muốn rằng là chỉ bày để cho tất cả Phật tử của chúng ta đây sẽ càng ngày tu giới nó càng có hiệu quả nhiều hơn. Tức là đầu tiên hết nói là tại sao về lập giới, tại sao? Thì cái vấn đề câu trả lời cũng dễ thôi chứ không có khó khăn gì. Là sở dĩ phải lập giới là bởi vì rằng là tâm tính của con người đó hồi nào đến giờ đều có một cái xu hướng là chỉ có nghĩ cho mình và chỉ có mong lợi cho mình. Nhưng mà mong lợi cho mình mà chỉ nghĩ cho mình, thế nhưng người thiếu trí tuệ, thiếu trí tuệ cho nên tất cả những cái mong cho mình và nghĩ cho mình đó, nó sai cho nên càng mong á thì càng thất vọng, càng nghĩ cho mình đó thì lại càng tồi tệ hơn. Cho nên đó là chỉ tại cái vấn đề thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ nó có nghĩa là không có hiểu rõ mọi cái yếu tố của nhân quả, cho nên muốn cho mình để suy nghĩ để mình được như vậy mình phải làm cái gì, đó là phán đoán theo nhân quả. Thế nhưng mà chúng sinh phán đoán nhân quả nó chậm, hay do vì như thế cho nên rằng là càng mong mỏi cho mình đó thì càng gây đủ cái thứ gọi là ác nghiệp hay là những cái nghiệp phiền não. Càng nghĩ cho mình thì càng tạo ra nhiều phiền não cho người đó. Càng tạo phiền não cho người đó thì là cái đó là càng gọi là gieo những cái nghiệp xấu, tức là ác nghiệp. Ác nghiệp ấy cho nên mới gieo đủ thứ phiền não cho người. Cho nên vì như vậy chung cục phải chịu cái quả. Cái quả gieo phiền não thì hứng quả phiền não. Cái quả gieo nghiệp xấu thì lãnh thọ được cái quả của xấu. Thành ra rốt cuộc á, thành ra trong đạo Phật mới quy kết nó thành rằng là tam chướng. Và khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải trừ tam chướng, gọi là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thì tam chướng ấy thì chúng ta biết là nghiệp chướng, báo chướng, đó, phiền não chướng. Thì là do như vậy thì tất cả những cái chúng ta tạo nên nó đều là nghiệp, mà toàn là nghiệp xấu. Cho nên rằng là nó reo rắc cái quả xấu của nó, rằng là tất cả những cái người mà dính líu tới cái nghiệp đó của mình nó thầy đều bị phiền não. Và rồi thì mình gieo nghiệp phiền não cho nên mình nhận quả phiền não, cho nên mình cũng phiền não. Đó là báo, đó là báo chứ. Thành ra càng bị phiền não, càng bị báo chứ thì lại càng suy nghĩ để mà dãy dụa, để mà cố gắng thoát. Thì càng suy nghĩ càng dãy dụa đó thì lại càng tạo nhiều cái gọi là nghiệp chướng hơn nữa. Cũng giống như năm xưa mà tôi có cái kể câu chuyện mộng ấy, mà nếu người nào có nghe rồi thì thấy càng cố gắng dãy dụa để thoát ra nó thì nó càng tạo nên đó. Tức là lỡ làm một điều sai rồi đó. Rồi sau này sợ người ta biết được cho nên phải gọi là tạo thêm nhiều cái sai khác nữa, thậm chí là xác nhân diệt khẩu. Thành ra cứ như vậy từ một lỗi mà nó tạo nên chồng chồng biết bao nhiêu là lỗi. Cho nên càng chịu báo chướng, càng chịu phiền não chướng thì lại càng sinh nghiệp chướng. Mà càng sinh nghiệp chướng thì báo chướng với phiền não chướng lại càng đậm đặc. Thành ra có nói của con người rằng là bởi vì con người thiếu trí tuệ cho nên đâm ra con người nó thành ra rằng là thuộc về bất thiện, bất tịnh, mà nó không thuộc thiện về tịnh cho nên nó gọi là phi giới. Thành ra lỗi từ cái mà không hòe đó mà nó sinh ra cái phi giới, tức là chẳng có giới gì đó. Mà chính vì như vậy cho nên lo âu đối phó suy nghĩ mô tính toán cả ngày cho nên thành đại loạn, thành không có định được, chẳng có cách gì định được. Thành ra chính vì vậy con người vừa loạn này, vừa ác này đó, mà lại còn vừa là có thể dùng một cái từ chung chung đi mà nó thẳng đi đó, là vừa ngu vừa ác đó, lại vừa loạn. Thành ra Chính vì vậy cái thế giới này nó mới toàn là những cái mà gọi là loại, kết quả nó của loại, của ác, của ngu. Cho nên nó mới sinh ra đủ thứ những cái nghĩa là bất ổn ở thế gian này mà như chúng ta thấy. Thế thì khi mà Đức Phật tới thì Đức Phật cố ý là tới là để khai thị cho chúng ta một cái trí tuệ, mở bày cho chúng ta một cái trí tuệ gọi là Phật trí kiến, là cái trí tuệ của sự giác ngộ. Thì cái trí tuệ của sự giác ngộ đó nó sẽ đưa đến cái vấn đề gọi là giới định và huệ. Cái trí tuệ của sự giác ngộ đó là một cái sự hiểu biết nhân quả vô cùng, hiểu biết nhân quả vô cùng. Cho nên vì như vậy nó khi muốn cái rõ mọi nhân quả thì muốn quả tốt thì biết chính xác nhân thế nào, cho nên gieo nhân tốt, nhân tốt thì được quả tốt. Còn chúng sinh á, gieo nhân xấu nhưng mà mong quả tốt. Tôi nói một cái cụ thể thôi, bây giờ một người đi kinh doanh buôn gian bán dối để được giàu, nhưng mà họ nghĩ rằng là gian dối cũng phải giàu, thành ra là họ nghĩ sai rồi đó. Tại vì chung cục cái giàu đó không có về, phá sản, ra tòa bồi thường đủ thứ vân vân rồi đó. Một kẻ nó suy nghĩ mình nghèo, bây giờ mình muốn giải quyết nghèo đó thì mình trộm và cướp, nhưng mà trộm cướp xong thì nghèo vẫn hoàn nghèo và còn bị sang cực đó. Cho nên ở cuộc đời này con người không có nhìn vô tất cả những cái nhân quả như vậy. Thế thì khi có một cái trí tuệ đó để mà hiểu rõ mọi nhân quả thì người có trí tuệ đó, kể cả cái người không có trí tuệ thì cái người nào cũng muốn rằng là mình được một cái lợi đó. Nhưng mà người không có trí tuệ đó thì nghĩ mọi cái lợi đó là lợi cho mình thì mới gọi là lợi. Còn người có trí tuệ thì hiểu vấn đề là một khi mình là người ban phát một cái lợi ra đó, cái đó mới thật là lợi. Còn nếu cái lợi mà mình chỉ có trộm được, cướp được, lừa được, gạt được mà có thì những cái lợi đấy là phi lợi. Những cái lợi đấy phải tạo nghiệp, phải mưu mô tính toán và phải hy sinh cái khác, phải làm cho nhiều người phải sầu muộn, đau thương vân vân, và rồi thì chính mình sẽ cặt hái được tất cả những cái quả đó từ những cái nhân của mình sao. Tại mình hiểu là trong cái cuộc đời này không có một cái gì mà không có nhân có quả hết. Một hớp nước cũng là nhân quả, có khi mình hớp mà hớp đó mà mình chết, có khi mình nhờ hớp nước đó đó mà mình khỏe đó. Một bước đi cũng là nhân quả, để bước ra ngoài cái đụng vào thằng khủng bố, ví dụ vậy. Thành ra không có cái gì mà nó không có nhân quả trong hết. Thế thì một khi mà hiểu nhân quả đó, thì đương nhiên ai cũng thích quả tốt, ai cũng thích quả tốt mà lại hiểu rõ nhân quả, thì cái vấn đề này người có trí tuệ nó sẽ thực hiện, tức là biết chính xác quả nào đưa đến tốt, cho nên chỉ sử dụng những quả đó. Biết chính xác những quả nào đưa đến phiền não, đưa đến nghiệp, đưa đến báo, đưa đến tạm chướng, người đấy không làm. Và nếu biết cái quả nào có thể đưa đến vấn đề mà gọi là giới định huệ ấy, là thì như vậy cái người mà có trí tuệ nó tự nhiên có giới, tự nhiên. Và rồi luôn luôn làm như vậy, không bao giờ làm khác hết, tức là luôn luôn là gieo những cái nhân tốt để nó thành tựu tất cả những cái quả tốt, và luôn luôn làm như thế thì tự dưng nó thành tựu. Nó không cần phải mưu mô tính toán, nó không cần phải lo âu, nó không cần phải thủ đoạn. Còn tất cả những người gieo những cái nhân mờ ám để mà mong được những cái quả lợi lạc đó, thì những người đó họ không có nhìn thấy cái điều như thế, là cái nhân họ gieo mà họ mong muốn được quả, cái nhân đó họ cần phải che đậy, họ cần phải bưng bít, họ cần phải gian dối. Một cái nhân như thế là ngay khi họ gieo họ đã phiền não rồi, họ đã lo này, và họ đã tạo nghiệp rồi. Nhưng mà nếu mà một cái người hiểu rõ nhân quả và khi họ gieo cái nhân đó, cái nhân họ gieo đó họ không có một cái chút gì gọi là cần phải gian dối, cần phải che đậy, cần phải bảo vệ nó. Tại sao? Vì như thế họ rất là bình thản, định, họ không có bị loạn. Và tất cả những cái thứ đó nó đều là tốt lành. Thế thì chính vì cái lý lẽ như thế thì khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này để trao cho người ta cái trí tuệ nói trên đó, gọi là Phật tri kiến. Chúng ta hiểu là Phật tri kiến là bao gồm hết tất cả những cái giới định và huệ. Và cái Phật tri kiến đấy không phải là cái vấn đề nào là thực chất mà nói đó. Thế nhưng mà chúng ta mà tu tập mà chúng ta có một cái trí tuệ chính xác đó, thì tự nhiên là định và huệ nó ở trong đó, định và giới, giới và định nó đầy đủ trong đó hết đó. Thì mà rồi lại cái căn bản của cái vấn đề là làm thế nào để mình học được cái phần chi kiến, đó là cái vấn đề rằng là đại loại mình phải tin đó. Và mình có thể gọi rằng là phát một cái tâm đó. Phát một cái tâm gọi là tâm thanh tịnh. Tức là tâm ấy nó có cái chất liệu của cái vấn đề gọi là giới định huệ. Tức là nó có cái thiện pháp ở trong nó. Mình phát một cái tâm thiện, một cái tâm không có loạn, tức là mô tính toán như vậy. Và một cái tâm mà hiểu biết cho chính xác mọi cái yếu tố của nhân quả. Thì khi chúng ta mà phát ra một cái tâm như vậy, mà chúng ta muốn phát cái tâm như thế thì chúng ta nhìn ở nơi Đức Phật. Thì cái trí kiến đó là từ tâm của Đức Phật. Định nó cũng từ tâm của Đức Phật, mà giới nó cũng từ tâm của Đức Phật. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật lại nói là tất cả cái tâm của Đức Phật, tâm Phật như thế nào thì tâm của chúng sinh nó đi vào. Nhưng mà sở dĩ bây giờ chúng sinh không là Phật là bởi vì rằng là chúng sinh bị cái phi giới nó làm ô nhiễm. Chúng sinh bị cái loạn đó, nó làm cho mờ mịt không thấy. Rồi chúng sinh bị cái phiền não, nó làm cho gọi là không có trí tuệ nữa, không có sáng suốt nữa, vì phiền não. Thành ra vì như thế đó mà chúng sinh mê, tuy rằng là có phần tính, tuy có phần tâm, thế nhưng mà vẫn chưa thành Phật được. Tại sao bây giờ Đức Phật cái Phật tri kiến của Ngài là bây giờ Ngài mới nói mình rằng là khi mà mình học cái Phật tri kiến với Ngài, mình quy y Ngài, mình phát cái tâm thanh tịnh đó ra. Thì ban sơ đó, lâu ngày, lâu tháng đó, mình cái tâm nó bị chôn vùi ở tất cả những cái mà tam chướng, chôn vùi ở trong tham sân si. Thì tham sân si nó chỉ là kết quả của tâm, tham sân si nó là cội rễ của tam chướng đó. Đấy, nó làm cho che mờ đi cái mà Phật tri kiến nó trên, tức là Phật tâm. Thế bây giờ chúng ta phải phát cái Phật tâm ra, tức là phát vô thượng tâm. Cho nên khi quy y Phật, tức là muốn gần Phật, muốn trở thành Phật, thì bắt buộc phải phát cái tâm Phật. Mà sở dĩ nó phát cái tâm Phật đó là bởi vì trong chúng ta có, cho nên mới phát được. Chúng ta cũng xin Phật, Phật cũng chẳng cho chúng ta, và chỉ cho chúng ta cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể hiện bày nó ra được. Thì khi mà chúng ta hiện bày ra được cái tâm bên trên, nó là phát vô thượng tâm đó. Thì khi chúng ta phát được cái tâm đó, thì bằng cái tâm đó chúng ta mới nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái trí tuệ của Đức Phật, nhìn thấy cái pháp của Đức Phật. Và chúng ta mới có thể nhìn thấy, tức là vào được. Thì cho nên mới nói rằng là vì vậy chúng ta khi đó chúng ta mới có thể học pháp được, mới quy y pháp được, chúng ta mới có thể thâm nhập kinh tạng được. Nếu chúng ta phát tâm Phật đó, thì chúng ta không có hạn. Cho nên chẳng hạn như là chúng ta nghe cái pháp nào đó mà nó lợi với lòng tham của chúng ta thì cần đông chúng ta hay theo. Mà nếu mà nó lợi, nếu mà nó hạp với cái vấn đề của chúng ta hy sinh cái tôi này đi để làm lợi cho thiên hạ thì ít người thèm lắm. Thì chúng ta thấy pháp môn bây giờ cũng vậy. Dù trong đạo Phật rất là nhiều, nghĩa là gọi rằng là tà sư len lỏi vào trong đạo Phật này, cũng có đại khái là cũng truyền bá cái pháp này cái pháp kia, nói là đại khái rằng là chỉ cần theo tôi không có cần phải làm thiện pháp, không cần cái gì hết á, rồi là đây tôi bày cho cái cách như vậy, rồi theo tôi, rồi cứ niệm và cứ theo tôi như thế mà, rồi sau này là rồi chết thì rồi tôi niệm cho lên tịnh độ, rồi tôi đang đi lên tịnh độ đại khái, nghe thích lắm, nghe vậy thì theo. Nhưng mà chúng ta lại để ý vào nhá, bây giờ đó mà đi rao giảng á, mà nói giết người đi, giết thiệt nhiều á, những cái tên nào đó đó ha, mà bị thượng đế mà lên án mà giết hết những cái kẻ đó đi, làm đẹp lòng thượng đế đó thì thượng đế đem mình về thiên đường. À, và một cái thuyết nói à, hãy hy sinh mình cho tất cả chúng sinh đi, hãy giúp đỡ hết thảy muôn loài đi, à, đối với lại các loài súc sinh hãy cúng nó đi, đối với những người bần khổ nghèo khổ cuộc đời này hãy an ủi họ đi, hãy chia sẻ cho họ đi, đối với lại hết thảy nhân sinh này hãy khai mở cho họ đi để họ giải thoát thì được về niết bàn. Cái đó ít người theo. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nói rằng là mình làm cái gì đó mà mình được mà mình không phải hy sinh thì cái đó rất là nhiều người nói pháp nó hay và tôi thích pháp đó. Cho nên không có người nào mà dám dấn thân hy sinh bản thân của mình đi giúp đỡ những người nghèo khổ, gọi rằng là xả bớt một phần tài sản mình đi để mà thực hiện bố thí hay rằng là hộ trì tam bảo vân vân, làm những cái việc thiện nó nhiều, hộ trì tam bảo bố thí phóng sinh vân vân, làm cho cắt vào đi thì ít người lắm, cũng có làm chứ phải không, nhưng mà năm thì mười hoa. Nhưng mà còn nếu mà nói đến những cái chuyện mà còn là mê tín u mê kia đó, tức là khỏi cần bỏ cái gì hết á, cứ chỉ cần theo ta thôi, xong rồi là ngồi đó đi, rồi ta sẽ tìm đủ một cách ta niệm Phật cho mà vãng sinh, rồi ta tiếp độ bằng cách này cách kia, cái đời thì thích lắm, thì rất là thích đó, thì theo. Hoặc là khủng bố đi giết người thì cả bầy khủng bố mà nối tiếp nhau làm. Và mà Bồ Tát đạo tức là một người mà hy sinh cho mọi người á, thì lâu lắm mới thấy có một người mà người ấy khi nào cũng thường độc hành, thường độc bộ, cũng đi một mình không à. Quay đi nhìn lại á, thì đằng sau mình thường thường rằng là đôi khi có dăm người này, đôi khi có dăm người khác, cũng chẳng có ai ra theo suốt hết. Đại loại như vậy. Nhưng mà những cái con đường mà như khủng bố thì hết tên này thì đến tên khác đầy giấy hết. Thành ra như vậy thì chứng tỏ là mình thấy rằng là có cầm người ta, có nghiệp chướng, báo chướng, thì đạo chướng nặng ghê lắm, là bởi vì nó là tham sân si, là do người nông có trí tuệ. Bởi vì nó không có trí tuệ cho nên nó mới suy nghĩ rằng là thượng đế của nó đó, là nó tôn thờ, là thượng đế của nó là vĩ đại nhất, thượng đế nó vĩ đại mà giết người mà phải mượn tay kẻ khác. Nếu mà thượng đế của nó vĩ đại, thì thượng đế nó giết hết ma quỷ, giết hết mấy cái chuột kia, thì thượng đế nó chỉ có hồ biến một cái là tất cả một cái đám mà chống thượng đế chết sạch sành sanh, cần gì thượng đế phải sai chúng nó đánh mìn lên bom đi đặt. Còn bao nhiêu cái thôi đó mà cũng không hiểu, mà cũng vẫn ngu muội cực kỳ. Đó là thượng đế là mượn người khác để giết người, gọi là toàn là đứng đằng sau dựng dây. Đó. Còn thượng đế là giết không nổi cho nên mới sai đàn em đi giết, mà giết cả trẻ con, người lớn bất kể. Thế mà một thượng đế như thế đó thì rất là tôn sùng. Nhưng mà một thượng đế giống như là Đức Phật đó, thì họ lơ vậy đó. Và họ nghĩ rằng là cái giáo lý của Đức Phật đó, không có hứa hẹn một cái cảnh gì đó thiên đường hay cái gì, mà chỉ có toàn là khuyên nhủ mình phải hy sinh về phụng sự. Thì đó là chỉ là cái vấn đề mà gọi là không có cái trí tuệ đấy. Nhưng mà khi có cái trí tuệ thì hiểu ngay là do nơi sở dĩ mà tôi đã sinh ra, mà bắt đầu từ cái ngày giờ mà tôi cảm thấy rằng là tôi hiện hữu ở cuộc đời, mà tôi sống ở cuộc đời này, thì tự dưng ra tôi có trăm ngàn vấn đề mà sinh ra. Từ một đứa bé như vậy thôi, cái vấn đề là từ ăn, từ mặc, từ gọi là đòi tình thương, tức là đòi cha, đòi mẹ, rồi đòi ăn, đòi mặc, rồi nó canh ghét tình thương với những đứa trẻ khác nữa, dù nó là con bé. Rồi nó lớn lên, nó càng hiểu biết, thì với cái hiểu biết của nó càng sinh ra nhiều vấn đề. Nghĩa là cứ con người càng trưởng thành, càng nhiều hiểu biết thì càng nhiều vấn đề. Tại vì sao vậy? Tại vì bây giờ đó là càng nhiều vấn đề là bởi vì không hiểu, không biết một cái phương diện nào đó thì thôi. Nếu mà đã dấn vào một cái phương diện nào rồi thì tự nhiên có sinh ra một cái gọi là đắc thất thành bại, thương ghét ở trong cái phương diện đó. Là tự nhiên có những cái ham hố, những cái muốn. Ví dụ hồi xưa ở Đông Tháp 10, ngày xưa thì chỉ có ao ước, có con trâu, có nương dâu, không có biết New York, không có biết Paris, không có biết môn sừng là cái gì hết. Nhưng mà từ ngay ngày mà biết môn sừng Paris rồi đó thì lại mơ ước cái chiếc xe BM, còn cái xe Mercedes này. Rồi lại mơ ước cái nhà, cái cửa. Thành ra con người ta nó càng có cái sự hiểu biết lên, cũng như là bắt đầu có những cái công nghệ như là máy, như là móc như vậy đó, thì là bắt đầu lên là chơi máy, mê máy đủ thứ ấy. Thành ra cái con người ta, cái kiến thức của con người đó, nó chỉ là một cái kiến thức của cái lòng mong muốn, tức là tham. Xong rồi nó đấu tranh mọi sự để chỉ để được cái vấn đề mà tham nói trên nó thôi. Đấy, do như thế đó mà nó mới tạo đủ thứ nghiệp chướng, mà phát sinh ra là từ si cho đến mới tham sân, tham sân đó, cho đến mới tạo nên nghiệp chướng, phiền não chướng. Rồi thì kết quả đạt được là báo chướng, khổ. Thế Đức Phật đến đó là chỉ cho mình rằng là nếu cái ngã này của mình đó, mà cái tôi này của mình đó, mà nó có thể làm lợi cho mọi cái tôi đó, lợi lạc cho tất cả mọi cái tôi đó, thì mình sẽ không có tất cả những cái khổ của tham sân. Tại một khi mình có thể làm lợi được tất cả mọi cái tôi khác đó, thì đó nó là giới định và huệ. Thì từ dưng ra được là mình không có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, đó là tiêu hết tam chướng, mà là nguyên tắc trí tuệ chân như liễu. Cho nên vì như thế đó thì nó là không còn loạn, tâm không loạn. Thân thì là cái chỗ mà lợi lạc của nhất thiết chúng sinh. Cho nên một vị Bồ Tát xuất hiện ở nơi nào thì chúng sinh nghĩa là hoan hỷ và vui sướng vô cùng, là bởi vì biết là cái thân ấy xuất hiện là chỉ có cứu giúp chứ không có đấu tranh, trái với khủng bố. Nó ví dụ vậy. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng là như vậy thì Đức Phật đến với cái cuộc đời này đó là một cái gọi là một điều may mắn vô cùng cho cái kiếp của chúng sinh. Tại vì Đức Phật có đến thì Đức Phật mới là cái người duy nhất biết và hiểu, có cái phần chi kiến. Chư Phật là mới có phần chi kiến, phần chi kiến nó mới là giới định huệ, mới tiêu diệt chân minh liễu, nó mới tiêu diệt phiền não, tiêu diệt tam chướng. Thì cái tiêu diệt tam chướng như vậy thì con người sẽ không còn đau khổ nữa. Thì như vậy thì chúng ta hiểu là cái trí tuệ của Đức Phật đó, mà chúng ta muốn học thì chúng ta phải phát cái tâm, cái tâm hướng tới Phật, tức là cái tâm mà thanh tịnh, cái tâm mà tư duy như vậy đó, thì chúng ta mới có thể vào trong đạo Phật được. Thì khi đó chúng ta nghe giảng Phật đó, thì chúng ta sẽ thấy thích thú, là bởi vì tâm mình muốn làm lợi lạc cho chúng sinh, mà mình nghe được những cái điều mà có thể lợi lạc cho chúng sinh đó, thì mình cảm thấy hạnh, mình cảm thấy rất hạnh. Ở đây mà nếu mà mình nói trong một cái đám mà gọi là Hồi giáo cực đoan thì bảo đảm rằng là không có một kẻ nào ở trong đó mà nó có thể giác ngộ được, nó tìm, nó hiểu, bởi vì cái đầu óc của nó như thế. Thế thì khi phải phát cái tâm như thế, cho nên vì vậy nó nói là quy pháp thì mới thâm nhập kinh tạng được, quy Phật thì mới phát được cái tâm đó. Đấy, gần Phật thì phát cái tâm ấy, gần pháp đó thì mới có thể thâm nhập kinh tạng. Mà muốn cần pháp đó, thì tiên quyết phải cần Phật. Tại vì ngoài Phật thì không có pháp, không có ai biết pháp hết. Pháp thì lúc nào cũng có, nhưng mà người ta không có nhận ra. Sau khi có Phật, người ta mới nhận ra là có pháp. Còn trước đó không ai biết cái pháp giới định huệ nó ở cuộc đời. Nhưng mà từ khi Phật xuất hiện thì người ta biết là pháp giới định huệ nó có ở cuộc đời. Nhưng mà bởi vì không một người nào biết nó có ở cuộc đời, cho nên vì vậy nó không bao giờ được sử dụng đến. Cho nên cuộc đời này vắng cái sự mà cứu giúp, nó gọi là giới, mà vắng cái tinh thần mà yên bình, bởi nó hay đại loạn, đó là định. Mà tại vì cái vấn đề là vắng cái trí tuệ, vắng sự hiểu biết, cho nên Đức Phật đến thì Đức Phật mới nói cái vấn đề tiên quyết là đến. Cái cuộc đời này chỉ để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì khi ngộ nhập Phật chi kiến thì tự dưng cái giới có định. Thành ra ngay khi mà Đức Phật mà thuyết pháp đó, cho mấy vị tỳ kheo ban đầu á, là vị nào cũng nghe xong một pháp tứ đế đều chứng quả A La Hán, và chứng A La Hán xong Đức Phật đâu có cần phải truyền giới, tại vì những vị đó là có cái trí tuệ rồi. Thì khi có cái trí tuệ hiểu biết hết mọi nhân quả, cho nên không bao giờ làm sai mà làm luôn luôn đúng. Làm luôn luôn đúng gọi là thành tựu nhất thiết thiện, không bao giờ làm sai gọi là diệt trừ nhất thiết ác. Cho nên vì như vậy cần giới làm gì nữa. Cho nên 5 năm đầu tiên khi mà Đức Phật bắt đầu đi thuyết pháp độ sinh, Đức Phật chưa có lập giới. Rồi sau này mới lập. Rồi sau này mới lập giới là bởi vì cái căn tính càng sâu á, thì càng lụn bại. Tức là cái trí tuệ mà ta không sâu, trí tuệ không sâu thì giới không sâu, thì định không sâu. Mà trí tuệ với giới với định mà không sâu thì nó nông á, thì có lúc nó tỉnh, có lúc nó ngủ, có lúc nó nhớ, có lúc nó quên. Ở lúc nó nhớ thì công đức có thể sinh, lúc nó quên hay nó ngủ đi, ngủ yên đi thì công đức nó sẽ. Thành từ gia đình như thế, sau này người ta phải tu định, người ta phải học giới, là tại vì cái trí tuệ của ta không có đạt tới được. Thành ra người ta tu định thì mình biết là người ta chỉ có tu một các cách là thường thường ngồi tham thiền, và người ta tu giới, tức là học giới, học những cái điều giới. Thì ban sơ hết cái vấn đề mà giới định huệ đó mà Đức Phật truyền thụ nó, thì cái giới định huệ đó nó đều thuộc về cái vấn đề là giới định huệ trong bản thân mình. Tức là có nghĩa là mình giữ gìn những cái giới để cho những cái nghiệp ác không tới với mình. Giữ gìn cái giới có nghĩa là mình không, nhất định không làm các điều ác. Thì nhất định không làm các điều ác á, thì nghiệp chướng không có xảy ra. Đó. Thì nghiệp chướng không xảy thì phiền não chướng không có, thì báo chướng cũng không có. Cho nên không bị tất cả những cái nghiệp báo xấu. Anh đã giữ giới với tinh thần như vậy, tu định cũng vậy, là để cho mình đừng có bị tán loạn. Tức là cái giới của mình lúc thức, lúc ngủ, lúc nhớ, lúc quên, lúc có, lúc không, những cái đó mình cũng sẽ bị nguy. Cho nên cũng tu định thì cái trí tuệ của mình cũng là suy nghĩ những cái cách mà bảo vệ mình tốt lành. Trí tuệ của mình cũng dồn vào cái cách thức là làm thế nào để cho cái giới và cái định thuộc về mình đấy, nó được là kết quả tốt. Thành ra vì vậy những cái giới như thế vẫn gọi là giới của tiểu thừa, cho nên gọi là thanh văn giới. Như vậy thì thanh văn giới đó là cái giới mà chỉ có gọi là lợi lạc cho bản thân của mình. Thế thì ở đây thì chúng ta là đại thừa. Thì đại thừa thì chúng ta tu bát quan trai giới, thì bát quan trai giới là giới của thanh văn. Thế thì bây giờ đó, mà giới của thanh văn với giới của Bồ Tát chỉ khác nhau có một điểm thôi, một điểm duy nhất này, là có phát tâm hay không phát tâm. Phát tâm hay không phát tâm là phát tâm gì? Tức là phát tâm vì người hay không phát tâm vì người. Nếu không phát tâm vì người thì nó trở thành giới thanh văn, mà nếu phát tâm vì người thì nó trở thành giới của Bồ Tát, giới của Đại Thừa. Thành ra vì như thế thì khi nếu mà mình tu, mà mình suy nghĩ cái vấn đề rằng là mình giữ giới đó đó là không riêng gì cho mình mà cho chúng sinh có lợi, cho chúng sinh có lợi, cho nên bây giờ giới của Đại Thừa mới bắt đầu phát sinh ra một cái khía cạnh nữa. Tức là có nghĩa là không những không làm một điều ác mà còn làm tích cực, làm điều thiện. Cho nên không những không sát ý mà còn phóng sinh, đó là tích cực của cái vấn đề mà giữ giới không sát. Không những không trộm cắp mà còn bố thí, đó là giới tích cực của cái giới mà trộm cắp nữa. Thế thì đại khái là chúng ta hiểu như vậy. Thế thì giới của Đại Thừa là khi nào cũng có hai mặt. Cái mặt giới mà ngăn cái ác lại á là để cho mình chấm dứt tam chướng. Cái giới mà làm mọi cái điều mà thiện ra đó là để cho mình chứng được chân minh liễu. Anh ta nói nguyện tắc trí tuệ chân minh liễu và nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thành ra là chúng ta hiểu hai vế như vậy. Cho nên nếu mà giả sử như rằng là một người mà nếu mà chúng ta có thể đoạn ác nhưng mà chúng ta không hành thiện thì cái công đức của mình chẳng có. Có nghĩa là mình không có bị một cái nghiệp chướng nào, mình không có bị một cái báo khổ nào, mình chẳng có bị một cái phiền não nào. Thế nhưng mình cũng chẳng có, nghĩa là gọi là được những cái công đức nào đó. Mình chỉ có giới hạn toàn bộ những cái rủi cho mình, tức là mình không có bị rủi, nhưng mà mình cũng chẳng có được may. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế nó thì phải tích cực ở trong cái vấn đề nó trên đó. Thì tích cực cho cái vấn đề nó trên đó rằng là nguyện đoạn những ác, nguyện tu những thiết tiện như chúng ta có được. Vậy thì chúng ta hay tam đề nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên bởi cái vấn đề rằng là không phải là chúng ta chỉ có nguyện đoạn những thiết ác, nguyện tu những thiết thiện là xong, mà còn hơn nữa còn nhấn mạnh rằng là đoạn những thiết ác đó để chúng sinh không có bị phiền não vì mình, tu hết thầy thiện đó để nhất thiết chúng sinh đều được lợi lại nhờ mình. Thành ra Bồ Tát hay là Thanh Văn, tức là La Hán đó, đều là những cái biểu tượng mà khiến cho chúng sinh trừ phiền não mà tăng cái trí tuệ. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì là cái trí tuệ nó tăng cho đến độ rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Còn Thanh Văn thì có thể là ngừng ở hai bế mà không có cái độ nhất thiết chúng sinh. Khi nói độ nhất thiết chúng sinh thì cái mà làm tất cả mọi thiện đoạn, tất cả mọi ác nó đến cùng không cùng tận. Là bởi vì trong Đạo Phật đối với Kinh Hoa Nghiêm nói có bốn thứ này đó, nó có cùng tận. Đó gọi là hư không giới. Hư không giới là cái cõi của hư không, cảnh giới của hư không. Hư không không có cùng tận, hư không đi cùng, đi mãi nó không bao giờ hết. Hư không này nó vô biên. Thành ra nói rằng là hư không giới không có tận, chúng sinh giới không có tận, chúng sinh thì vô lượng vô biên không bao giờ tận, chúng sinh nghiệp không có tận. Cái nghiệp của chúng sinh ấy, chập trùng một chúng sinh như vậy nó tạo ra cái nghiệp đầy hư không, vô lượng chúng sinh nó đầy tràn hết vô lượng lần của cái hư không. Nhưng mà cái hư không này, nghiệp của chúng sinh ấy, nó không có đè lên nhau, tại nó phải vật chất. Cho nên cái nghiệp một chúng sinh này tạo nghiệp lớn như hư không, nhiều chúng sinh tạo nghiệp cũng nhiều như vậy. Và cái hư không này nó chứa vô lượng nghiệp của vô lượng chúng sinh. Rồi thì phiền não, lý do nghiệp như thế cho nên sống ở trong một cái hư không giới này đầy chúng sinh, đầy nghiệp phiền não, đầy nghiệp và đầy phiền não. Cho nên đời sống này nó chỉ là một cái báo ứng của cái vấn đề gọi là từ chúng sinh mà ra, nghiệp và báo, nghiệp và phiền não. Cho nên chúng ta nhớ Bồ Tát thường nói như vậy: nguyện của tôi á, bao giờ mà hư không giới tận, bao giờ mà chúng sinh giới tận, bao giờ mà chúng sinh nghiệp tận, bao giờ mà chúng sinh phiền não tận, thì nguyện của tôi mới cùng tận. Đấy, do Bồ Tát hay nguyện như thế. Thế thì khi mà nói như thế thì chúng ta thấy ở trong đó là hư không này, rồi nghiệp này, phiền não này, và chúng sinh. Chúng sinh là tác giả tạo nên nghiệp. Đã. Rồi thì phiền não đó là cái quả báo của cái vấn đề mà nghiệp nói trên đó. Mà cái đó nó tràn ắp hư không. Cho nên cái hư không, cái cảnh giới của chúng sinh, cái hư không của chúng sinh đó, là nó đầy nghiệp và phiền não. Và nghiệp và phiền não là ở đoạn giữa là nó có báo, cho nên là do nên nghiệp, cho nên có báo, cho nên mới sinh thành phiền não. Anh nói vì vậy, đã là một chúng sinh, dù đó là nhân hay dù đó là thiên, cũng không thể nào mà tiêu diệt hết được phiền não, cũng vẫn phiền não. Cũng bây giờ mình có thể yên, nhưng mà mình sống trong một cái cảnh không yên, thì dù mình có yên mấy ấy, mình cũng bị tác động, bị ảnh hưởng. Cũng giống như bây giờ mình nhìn thấy, bây giờ cái hoàn cảnh ở đây, nói ví dụ như vậy, nó chúng ta thấy là sau một vài vụ khủng bố, nếu chúng ta đang sống ở nước Anh, thì chúng ta cũng cảm thấy là không yên. Đấy, nếu mà cái khủng bố nó lại mang về nước Đức này ấy, thì là người Đức lại cảm thấy rằng là không yên, mặc dù mình không gặp mặt thằng khủng bố, mặc dù rằng là mình vẫn xa thằng khủng bố, nhưng mà mình vẫn có những cái cảm giác gọi là không yên, và cảm giác nó cảm thấy dưới này phải chịu bằng mỗi lần mình đi ra phi trường. Đó. Mình phải chịu bị xét người, xét đủ thứ hết. Thế thì do đó mà nói đến cái chuyện mà độ nhất thiết chúng sinh, tức là làm mọi việc thiện và đoạn sạch mọi việc ác, không ngoài một cái vấn đề là độ nhất thiết chúng sinh. Mà chúng ta biết rằng là làm mọi việc thiện đó là đem cái sự mà an lành tới cho chúng sinh, cho nên có thể nói đó là từ đoạn sạch cái ác, tức là nhổ đi hết cái khổ cho chúng sinh ấy, nên nó là bi. Cho nên lấy từ bi đó để độ chúng sinh. Thế bây giờ chúng ta nghe trong kinh Hoa Nghiêm thí dụ, thì kinh Hoa Nghiêm thí dụ là giống như là ở nơi một cái tầm không mong quạnh, người ta trồng một cái cây bồ đề. Thì bây giờ trồng thì tưới rễ cây, tưới cho thường xuyên vào, chăm nom cho nó kỹ vô, thì cái cây bồ đề nó càng ngày càng to lớn, càng to lớn, cành lá sẽ sum suê, sẽ làm bóng mát che cái chỗ mà nắng nóng đó, và nó sẽ nghĩa là sinh ra hoa, rồi nó nở quả, nó sẽ có hoa, rồi nó sẽ có quả, nó có đủ thứ. Đó. Thì khi bây giờ Đức Phật mới ví dụ, thế thì cái rễ đó được coi rằng là chúng sinh, cái nước tưới nó được coi là từ bi, cái hoa mà cái cây đó nở sinh ra đó là hoa đó, thì rằng là hoa ấy đó là hoa gọi là Bồ Tát, khi nó thành quả đó thì quả đó gọi là Phật. Như vậy thì Đức Phật nói này, đừng quên hoa và quả đó là thuộc về cái cây đó là thuộc về rễ, do rễ đó mới sinh lên cây, do sinh cây mới có hoa và có quả. Vậy thì cái rễ đó là cái quan trọng, mà cái rễ đó cần phải nuôi dưỡng thì nó mới sinh ra hoa và quả. Mà nuôi dưỡng nó thì là bằng cái nước, bằng nước tưới cho đều đặn. Thì bây giờ lấy chúng sinh làm rễ, lấy từ bi làm nước tưới, thì nó sẽ sinh ra cái thân bồ đề của mình, và nó sẽ có hoa của Bồ Tát, và cuối cùng hoa của Bồ Tát nó mới thành quả của Phật đạo. Cho nên vì như thế tất cả Bồ Tát và chư Phật đều thuộc về chúng sinh. Không có chúng sinh thì không Phật và Bồ Tát. Để Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Thành ra muốn tu thành Bồ Tát thành Phật mà lìa chúng sinh ra thì chuyện đó là chuyện hoang tưởng, là chuyện đó không được. Cho nên phải nương vào chúng sinh, phải nhờ vào chúng sinh tu tập thì mới thành được Phật và Bồ Tát. Mà nhờ vào chúng sinh đó, trường dưỡng chúng sinh bằng từ bi. Bằng từ bi đó là việc tu nhất thiết thiện, việc đoạn nhất thiết ác, việc độ nhất thiết chúng sinh, tức là dùng giới. Nhưng mà giới đây là giới của Đại Thừa, tức là giới đây là cái vấn đề của giới của Đại Thừa. Thì từ cái giới đó mà nếu là đời đời đều làm, tức là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, tức là có cái nghĩa rằng là đang từ bi giới phủ dưỡng chúng sinh, tức là nuôi dưỡng chúng sinh bằng tâm từ bi. Thì chính nơi nuôi dưỡng chúng sinh nó bằng cái tâm từ bi đó mới độ được nhất thiết chúng sinh. Thế mà khi độ được nhất thiết chúng sinh á, thì mới thành được Bồ Tát với Phật. Thành thử ra Đức Phật mới dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm như vậy. Thế thì cái khi mà trường dưỡng chúng sinh nó bằng cái sự từ bi đó đó, thì mình mới thấy rằng là đó cũng là một cái tinh thần của giới. Mà nếu cái giới đó là dùng từ bi đó luôn luôn đó, luôn luôn kiếp kiếp đó, đều là hành mọi cái thiện pháp để lợi lạc chúng sinh, hành mọi cái vấn đề đoạn ác để mà tiêu trừ những cái khổ của chúng sinh đi á, mà đời đời kiếp kiếp nào cũng làm á, thì đó gọi là định. Thế thì từ những cái mà gọi là giới và định như vậy á, thì nó phát sinh ra một cái, nó phát sinh ra công đức vô cùng, là bởi vì rằng là nó cũng là một phần mà gọi là thành tựu giới định huệ mà tiêu diệt tham sân si. Vì tiêu diệt tham sân si nó thì coi như là xóa sổ khổ và tập, thành tựu giới định huệ đó là thành tựu được tịch diệt là niết bàn. Thì cái trí tuệ của Đức Phật đó thì cho mình thấy như thế. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta xưa nay thì chúng ta tu giới, học giới và học giới Bồ Tát, thì chúng ta thường theo cái xu hướng của Thanh Văn, tức là có nghĩa là cho mình. Nhưng mà chúng ta lâu năm lâu tháng rồi, bây giờ chúng ta phải lên cấp. Chúng ta không có bao nhiêu năm mà cứ mãi học tiểu học, cho nên bây giờ phải thăng cấp đi, lên cái cấp mà đại học đi, lên chưa nổi đại thì ít ra cũng trung đi, chứ mà tiểu học lão thành thì nó kỳ lắm. Thành thử ra thế thì bây giờ mình cũng phải nâng cấp mình lên, tức là mình cũng hiểu những cái ý nghĩa của cái vấn đề mà tam đề khi chúng ta ăn cơm và chúng ta niệm, chúng ta suy nghĩ, và chúng ta cũng phát một cái tâm. Cho nên rằng là tôi phải nói thẳng là tôi rất là hoan hỷ vô cùng bao nhiêu lần đi đến chùa Phổ Bảo, nhưng mà lần này đi hoan hỷ nhất. Biết tại sao không? Ai cũng biết, ai cũng gần cổ. Nên là tại sao ấy? Tại sao? Ai nói thử đi. Ai cũng gần cổ. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Lần này mà tôi đi mà thích nhất đó là tại vì nhờ lần là ngày mai đây là có phóng sinh. Mà tôi thì luôn luôn hồi nào đến giờ là cái tinh thần mà gọi là học giới của tôi, nó là cái tinh thần là thuộc về cái phương diện mà nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh ấy mà. Đều nhắm vào cái vấn đề nói trên đó. Thế thì kỳ này tôi được tin đó là chùa Phổ Bảo sẽ tổ chức ngay trong cái thời gian mà chúng ta thọ bát quan trai giới, nó mới có ý nghĩa nhiều nữa. Thì nó mới rất là có ý nghĩa, là bởi vì chúng ta sẽ đem cái này cúng dường chư Phật, hồi hướng công đức trong muôn loài, mà hồi hướng công đức một cách không phải hồi hướng trên môi miệng, hồi hướng bằng cả ba miệng, bằng cái tâm phục sự chúng sinh, bằng cái thân đi làm thiện pháp, và bằng miệng mình xưng tán mà hồi hướng đến cho Đức Phật. Thành ra đó mới gọi rằng là mình giữ giới, nó mới là có công đức ý nghĩa. thật là nhiều. Đó là mình đã nhờ vào cái giới của Đức Phật mà ngày mai đây sẽ có một cái số nó được cứu. Nhưng mà ngắt đi một tí để mà hỏi, nhưng mà con mình có quyết định rằng là đặt mà mua gì chưa?
Xong hết rồi.
Bây giờ có thêm được không?
Được.
Vẫn được phải không? Tại vì tôi chưa có phần này. Tôi chưa có cái chưa có đóng góp. Tôi chưa có gọi rằng là tôi thì đi đâu, cứ khi nào mà có những cái chuyện phóng sinh hay là cái gì thì tôi cũng đều có đóng góp hết. Để mà gọi rằng là hồi hướng. Thế bây giờ để chúng ta để tiếp nối cái câu chuyện mà gọi rằng là tu tập mà về giới của chúng ta nói trên đó. Thì cái giới như thế này đó thì chúng ta cũng phải phát nguyện đó, là một khi chúng ta có cái giới mà gọi là lợi lạc cho chúng sinh đó, thì chúng ta phải phát nguyện rằng là chúng ta làm nó đời đời kiếp kiếp, làm nó hết đời này và sang đến nhiều đời nhiều kiếp, thì cái công đức nó mới có thể gọi rằng là viên mãn. Đừng quên rằng là khi mà người thân của mình chết, rồi chính mình tới phiên mình chết đó, những người còn sống đó cầu siêu cho mình đó cũng khó khăn lắm. Là bởi vì lúc đó cái vấn đề quyết định không phải là cái vấn đề là tụng kinh của những người còn sống, mà vấn đề quyết định là cái vấn đề mà cái nghiệp của mình được bỏ lên cái cán cân của thiện ác. Nếu đó mà cái cán cân của ác nó nặng chiếu xuống như vậy đó là xong rồi, kinh là chưa ông kịp được đâu. Cũng như là có nhiều cái căn bệnh đó ở thời đại này người ta có khả năng chữa với điều kiện còn nhẹ, còn nếu mà đến thời kỳ chót rồi thì bác sĩ bảo thôi mang về nhà để chết ở nhà cho nó ấm cúng đó. Thì đây cũng vậy, đây đến chùa mà mấy thầy một sổ khỏe nói thôi về nhà tụng kinh đi cho nó ấm cúng thì chùa khỏi tụng đi một vi tụng đấy, Phật không cứu kịp nữa rồi. Cho nên nhưng bằng cách nào để cứu thì chúng ta thấy rằng là trong kinh á, Địa Tạng á, thì là ngài Địa Tạng khi nào cũng khuyên mình là làm thiện, hay là người bệnh thì trong kinh Dược Sư cũng dạy cho mình tụng kinh bố thí vân vân. Thì trong kinh Địa Tạng cầu siêu thì cũng nói chuyện đó. Thế này mình cũng hiểu rằng là như vậy thì tất cả mọi cái cầu, dù là cầu siêu hay cầu an, mà muốn cho nó hữu hiệu á thì đều phải có phúc bỏ vào. Tại vì sợ là he rằng là trong suốt đời sống của mình đó, cái hỏa của mình đó nó nặng tới 10 tấn mà cái phúc của mình không ký à. Thành ra là nó nhọc cái phúc của mình lên trên trời cao luôn. Thành thử vì cái lý lẽ như vậy thì thôi, thì bây giờ bỏ thêm 100g, 200g phúc vào cũng đỡ được tí nào hay tí nấy thôi. Thì thay vì bị cưa ở dưới địa ngục đó 10.000 lần thì bây giờ trừ đi 5 lần thì cũng đỡ khổ, đại khái như thế. Thế nhưng mà còn thoát thì là không hẳn là có thể thoát, không thoát được. Thành ra là nếu mà chúng ta cứ chỉ tin rằng là ở đời mình cứ việc tham sân si đi, mình không cần bố thí, không cần phóng sinh, không cần hộ trì tam bảo, mình cứ ăn chơi cho khỏa, thuê tiền bạc cứ cất được, làm toàn những cái chuyện mà hưởng thụ nó, không làm một tí phúc báo nào, rồi chết đi đó, rồi cái người, rồi người sống sẽ kéo đến chùa tụng kinh cho mình đó, rồi thì mình sẽ được lên thiên đường. Cái đó kêu bằng rằng là mơ giữa ban ngày. Cái đó kêu là nghèo mà ham. Cái đó là kêu là tham quá tham. Nghĩa là do đó đó thì mình phải hiểu là như thế đó, thì trước khi mình chết đó mà mình siêu hay không siêu, đó là khi cái nghiệp của mình đã được để lên cái bàn cân của thiện với lại ác, phúc và họa. Nếu phúc của mình nặng á, mình đi lên. Nếu họa của mình nặng á, thì mình đi xuống. Cho nên nếu phúc của mình khá, thì đời sau mình sẽ khá hơn được đời này. Còn nếu tệ hơn, thì đời sau mình tệ hơn. Nó chỉ có đo lường bằng cái đó. Và mình không có mang theo tài sản nào, không, người chồng chết, người vợ không dúi vào trong tay người chồng một sợi dây chuyền vàng bảo anh làm lộ phí khi đến địa ngục. Bởi vì địa ngục nó không có tiêu vàng. Tôi có hỏi rồi, không có sử dụng, đúng không? Đành thử ra mình làm, đừng có đem theo làm đồ phí cũng mối thôi. Rồi như vậy thì mình hiểu một điều chắc chắn là chỉ có đong lường bằng phúc và họa rồi. Nếu thế thì mà đong lường mà lúc mình chết mới đong thì chết rồi đó. Cho nên vì vậy trong cuộc sống này đong đi, chịu khó đi, chịu khó mỗi tháng đó đại khái là một ký phúc đó. Thì mỗi tháng là một ký phúc thì đại khái một năm có 12 ký, một năm có hơn một tạ rồi đó. Một tạ hai rồi đại khái cứ như thế 10 năm. Vì như vậy đó thì khi mình có chết đó, mình có chết đó, mình cũng đủ vốn liếng rồi đó. Tức là cái phúc hòa của mình mà để lên cái cán cân đó thì bảo đảm mình chỉ có đi lên thôi. Còn mình đợi mà lúc mình chết rồi người nhà mình bỏ vào, người nhà mình bỏ vào được 100 gram mà bên hòa của mình nó đến cả tấn, mà bây giờ nó muốn một cái thất của mình đó thì họ cho mình vài trăm gram phúc đó. Tại vì họ làm được 700 gram, họ lấy hết 600 gram rồi còn mình 100 gram, quá khiêm tốn. Làm thế nào mà xoay đổi được cái cục diện. Đừng có tin rằng là đó, cả cuộc sống này nó cứ nghĩa là gọi là sống một cách gọi là buông lung và nham nhở đi, xong rồi đến lúc chết nó kéo tới chùa này và chùa đó nó cũng kinh như cái thì siêu. Đừng bao giờ tin như thế hả? Mà chỉ có tin cách rằng là chính là trong kinh mới nói là phải làm chuyện phúc thiện để hồi hướng cho cái người mất, làm cái phúc thiện để hồi hướng cho cái người bệnh, như kinh Dược Sư, như kinh Địa Tạng là tiêu biểu là hay chỉ bày cho chúng ta. Vậy thì trong suốt thời gian chúng ta còn sống thì chúng ta tự lo, chúng ta tự làm, chúng ta lấy hết 7 phần, chúng ta không cần phải chia gì hết đó. Đó. Mà chúng ta lại cũng chẳng cần phải nhờ người nào làm, không cần phải báo mộng như con cháu đến chùa kể là nó thấy mẹ con với cha con về nói lạnh quá rồi, nó đói quá rồi, nó ví dụ cái như thế thì nó đâu có đến nỗi như thế. Mà nếu mà có mộng thì cũng chỉ thấy con cái sẽ mộng thấy cha mẹ nên là gọi là hào quang được sáng về, bảo con dám mà tu hành làm thiện tích đức cho nhiều vào nó thì con sẽ được sung sướng. Do đó thì chúng ta hiểu cuối cuộc đời này mọi cái sự đó đều là do nên là phúc hòa quyết định, hòa là tự nhiên. Đó, một tuần không đi đâu, hôm nay ngồi buồn buồn ấy, đi ra cầu chơi đụng ngay mới khủng bố. Còn phúc á thì là tuần nào cũng phải đi ra đường làm chuyện này chuyện kia, nếu bữa đó mệt ở nhà thì mới khủng bố nó đi. Cuộc đời nó như vậy, mình không thể nào mà biết được mà tránh được. Chỉ có phúc hòa của mình nó biết thôi. Phúc hòa của mình nó biết và nó cảm mình một cách gọi là âm thầm lên. Và phúc hòa nó cũng làm cho mình thành công một cách âm thầm, và nó cũng làm cho mình phá sản một cách âm thầm. Thành ra mình phải hiểu như thế. Thế thì ở đây thì nếu mà mình cứ chỉ có lo phúc hòa để nghĩ cho mình thôi đó, thì nó lại là phúc báo nhân thiên, thì nó vẫn không ra khỏi cái mà cái chúng sinh giới không tận này, cái chúng sinh nghiệp không tận này, và chúng sinh phiền não không tận này đó. Mà mình ra khỏi nó bằng công đức, ra khỏi nó bằng giới định huệ. Thế mà tiêu tâm chưa, thế mà chứng chân minh liễu, thì đương nhiên rằng là nghiệp không còn một mảy may, tức là nghiệp tận, phiền não không còn một tơ tóc nào nữa hết, tức là có nghĩa là phiền não cũng hết rồi. Thì có nghĩa là như thế là giải thoát của được khổ mới tập đấy. Thế có giới định huệ là mất tập rồi. Thành ra cái quả của giới định huệ tự dưng nó là diệt, tức là niết bàn. Đấy, đó là một cái lối mà chúng ta tu giới. Và nếu mà chúng ta tu giới theo mà cái lối chỉ có tạo phúc cho mình đó, để mà mình được trong những cái đời sau, thì nó vẫn là phúc báo nhân thiên, nó vẫn có phúc đấy. Nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái mà nó không ra nổi. Cái chúng sinh nghiệp nó không ra nổi, cái chúng sinh phiền não. Mình chỉ có ít nghiệp, ít phiền não, chứ không phải tiêu nghiệp, tiêu phiền não. Còn tôi tức là còn chúng sinh. Tại tôi là một bộ phận của chúng sinh, mà chúng sinh á, thì là phải có nghiệp và có phiền não. Nếu chúng sinh mà không nghiệp không phiền não, chúng sinh sẽ thành Bồ Tát. Thành ra một khi chúng ta không còn nghiệp, không còn phiền não thì chúng ta cũng hết là chúng sinh, thì chúng ta cũng là Bồ Tát. Mà muốn như thế thì phải thành tựu nhất thiết thiện, phải đoạn nhất thiết ác, phải độ nhất thiết chúng sinh. Và muốn mà độ nhất thiết chúng sinh thì đâu có phải là một đời này mà độ được nhất thiết chúng sinh đâu, phải nhiều đời. Muốn làm được tất cả mọi điều thiện cũng phải nhiều đời, muốn diệt sạch tất cả mọi cái ác cũng phải nhiều đời. Cho nên vì vậy thế được hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là dưới định huệ. Nên Bồ Tát Đạo nó chính là cái con đường đạo để đưa đến diệt, theo nghĩa của Đại Thừa. Đó là Bồ Tát Đạo. Theo nghĩa của Tiểu Thừa thì chúng ta biết rằng nó là Bát Chính Đạo, nhưng mà theo nghĩa của Đại Thừa thì chúng ta hiểu đó là Bồ Tát Đạo. Cho nên vì vậy Bồ Tát Đạo phải làm. Thế thì kỳ này đó, chúng ta tu tập nó theo một cái lối mà giới của Bồ Tát Đạo đi. Và chúng ta nguyện rằng là cái giới đó chúng ta sẽ tu định. Tu định có nghĩa là chúng ta thường xuyên hành, và chúng ta làm từ này qua đời khác đó. Thì chính tôi cũng nhiều năm nay tôi cũng phải tu tập đó thôi đó. Và tôi chỉ chỉ bày cho mọi người tất cả những cái gì mà tôi có trải nghiệm, tôi có kinh nghiệm, chứ không phải tôi bày cho mọi người những kinh nghiệm mà tôi chưa từng có. Và đây là những cái kinh nghiệm mà nhiều năm nhiều tháng của tôi, tức là về những cái vấn đề mà gọi là đi khắp mọi nơi để mà gieo trồng cái thiện pháp. Thành ra là bất luận từ Nam mà ra Bắc ở Việt Nam, bất luận là cái chỗ nào, làng quê nào, chỗ khổ nào, mà nếu họ cầu đến thì tôi cũng đến để tôi giúp. Mà rồi không những như thế là còn phải vượt biên giới Việt Nam, tức là qua những cái nước Đông Nam Á khác. Mỗi năm tôi đều chọn một nước để mà tôi đi giúp cho những người nghèo, những cái xứ sở nó trên đó. Và rồi thì phóng sinh thì chỗ nào mà tôi đi phóng sinh, tôi đi phát trần hay tôi đi thuyết pháp, tôi đều phóng sinh. Ngay ông chồng cũng vậy luôn. Thì ngay ông chồng cũng vậy, nhưng mà phải nói rằng là dù sao thì cái sứ đức này nó cũng này, không ngạc nhiên gì lắm khi sứ đức này nó mạnh nhất và nó lãnh đạo Âu Châu. Nó xứng đáng. Tại vì tôi thì không sát theo kinh tế, tôi thì cũng chẳng sát theo sức mạnh vũ khí hay là sức mạnh của kinh tế hay tài chính. Nhưng mà tôi thì sát theo một cái tinh thần, cái nhân duyên. Thì tôi thấy chỉ có ở cái sứ đức này, tất cả những cái địa phương nào, cái tỉnh nào mà tôi đặt chân đến đều phóng sinh được. Mấy sứ khác thì lúc nào cũng phải có một cái vấn đề hơi rắc rối, hơi khó khăn, nhưng sứ đức này thì thông hết. Thì tôi nhìn vào những cái như thế đó thì tôi cũng hiểu một điều là cái sứ nó như thế thì nó mới có thể là nó có một cái phúc báo. Cho nên tự nhiên những cái chuyện mà mình muốn làm phúc hay mình muốn làm cái gì đó đều có thể thực hiện là nó được. Và những cái chỗ nào mà nó ngăn cản cái chuyện làm phúc ấy, thì tôi biết là chỗ đó nó có chướng nhiều. Ví dụ bây giờ nói ở Việt Nam thì mình về cái chỗ nào mình cũng có thể phóng sinh được, nhưng mà không bằng đất đâu. Tại vì mình đi phóng sinh đó bằng một ghe xung quanh mình, 10 ghe đi vây bắt với để đi trích điện, dã man vô cùng. Nó trích điện mà đến độ mà không còn cá nữa, tại vì điện giật cá chết hết rồi. Thành ra là vì như vậy không còn cá nữa, nó ăn một lần thôi, rồi sau nó không có cá nữa. Tại vì nó cứ mà thọc điện xuống dưới nước như vậy là mấy con cá bị giật chết cá. Anh thử, tôi mà bên Việt Nam mà mỗi lần mà đi phóng sinh thì tôi phải chịu khó một điều thôi, là phải mướn ghe thuyền to đi thiệt là xa, để cho những cái ghe của cái đám mà bắt cá đó nó đuổi theo được, nó không có đi theo được. Và tôi không có thả ở những cái chỗ mà người ta cứ theo thói quen cứ thả. Thì cứ một người thả thì 10 người nó vây bắt, Thành ra tôi nhìn cái đó tôi biết là cái xứ không có phúc. Đó chẳng hạn như là ở Thái, không có chuyện đó bao giờ. Ở Thái con người ta nó tôn trọng, nó thấy phóng sinh ấy, thì nó hiểu là cái phóng sinh nó liên quan đến cái vấn đề từ bi trong đạo Phật, cho nên họ không có lợi dụng cái tâm từ bi đó để làm chuyện ác. Cái này lợi dụng cái từ bi để làm chuyện ác ác lắm. Thứ nhất là cái người mà phóng sinh đó thì không phải phóng sinh vì tâm từ bi, mà phóng sinh vì cầu cho mình. Cái thứ hai là xung quanh cái người mà cầu cho mình đó lại là một đám đông, thì đông cũng cầu cho mình, tức là chỉ trực bắt lại con cá, cho nên con cá thật là vô phúc. Nên xung quanh nó bùa vây nó một đám, nó đều là chẳng có một cái kẻ nào trong đó vì nó ấy. Đó. Thì là vô phúc. Kẻ thả nó cũng không phải vì nó, mà vì chính cái người thả. Mà kẻ bắt nó cũng chính vì những cái kẻ bắt nó, chứ cũng phải vì nó. Cho nên vì như thế nó hợp duyên lắm. Còn ở đây thì tôi thấy là dĩ nhiên là người Đức ở đây là chẳng ai người ta thèm bắt, chẳng ai người ta thèm nghĩ đến cái chuyện là chạy nhanh nhanh về nhà lấy cần câu hay là lấy lưới lấy vợ đó. Và người ta đứng xem, người ta hỏi thăm và người ta tỏ vẻ thán phục đó. Tỏ vẻ gật gù, và người ta nhiều khi người ta tham gia nữa nếu mình mời. Ở bên Pháp tôi cũng thấy như thế luôn, người ta rất là sẵn sàng. Thế thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới biết rằng là tại sao Đức Phật trên giới, là tại vì chúng sinh thì nó có nghiệp, có phiền não, có báo chướng. Báo chướng của nghiệp chướng đó là phiền não. Cho nên biết rằng là chúng sinh nó mê muội bởi nó tham sân si, cho nên Đức Phật tới để khai thị Phật chi kiến. Nhưng mà khi Đức Phật cảm thấy rằng là những cái chúng sinh mà nó không đủ trình độ để nhập Phật chi kiến, thì Đức Phật phải dạy cho nó những cái mà thấp hơn, coi như là cái nền giáo dục đó được lập nên, phải thiết lập từ mẫu giáo, từ tiểu học, trung học, rồi đại học. Thì Đức Phật cũng phải thiết lập cái trình độ như vậy. Thì khi mà Đức Phật dạy cho mình những cái giới sơ khởi là vì mình mà giữ, rồi sau đó nó mới nâng cấp lên là hãy giữ nó vì chúng sinh. Đó nên hồi xưa mình không làm ác là để cho mình đừng bị quả ác. Nhưng mà sau này mình nâng cấp là mình thấy làm thiện để cho mọi người đó được sự lợi lạc. Thành ra không phải mình không làm ác để cho đừng ai là nạn nhân, không thôi, mà mình còn làm mọi điều thiện để cho ai cũng được lợi lạc. Là mình hãy độ chúng sinh với một tinh thần như thế. Tại ra khi muốn độ chúng sinh với tinh thần như thế đó, thì bắt buộc á, muốn độ chúng sinh đó, thì bắt buộc phải dùng đến từ bi. Tức là từ là ban vui, bi là diệt khổ. Phải dùng từ bi đó độ hết nhất thiết chúng sinh. Độ nhất thiết chúng sinh cây bồ đề ở bên mình nó mới thành tựu. Thì đầu tiên hết mình là hoa bồ tát, cuối cùng hết viên mãn mình là quả Phật. Từ cái vấn đề là nhờ cái gốc rễ là chúng sinh. Cho nên vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới nói rằng là nhất thiết chư Phật, chư Bồ Tát đều thuộc về chúng sinh. Bởi không có chúng sinh thì chẳng có Bồ Tát với Phật nào hết. Cho nên không có một Bồ Tát, không có Phật nào thành hoa Bồ Tát, chứng quả Phật mà không xuyên, không kinh quá cái rễ của chúng sinh. Đó nên đều lấy chúng sinh làm cái nơi mà tạo thành mọi cái công đức. Cho nên cái công đức của Đức Phật nó có một cái lời người lời ta, là một vị Bồ Tát càng có công đức á thì càng độ sinh, và càng độ sinh mới càng có công đức, càng có công đức là càng độ sinh. Đó. Thế thì có cái công đức á là có cái sự hiểu biết để độ sinh. Thế thì khi có cái sự hiểu biết để độ sinh á, thì độ sinh càng tinh vi, mà độ sinh đó, càng tinh vi đó, thì cái sự hiểu biết đó, tức là cái công đức đó lại càng thành tựu. Cho nên vì như thế đó mà mới gọi là bất cứ một đức Phật nào cũng gọi thành là tam đức, tức là gọi là pháp thân đức, bát nhã đức và sở pháp đức. Cái pháp thân đức đó là cái trí tuệ, là cái pháp, là cái lý hiểu biết cái sự độ sinh. Cái lý, cái pháp thân đó là cái pháp đó nó có cái công năng của cái vấn đề là trí tuệ. Trí tuệ đó là cái sự độ sinh, làm cho mình và nhất thiết chúng sinh đều được giải thoát. Nếu như vậy thì khi chúng ta mà học giới thì chúng ta cũng tập tành rằng là từ nay trở đi đó, mình sẽ học giới theo một cái tinh thần gọi là tinh thần của Bồ Tát Đạo, tinh thần của Đại Thừa. Mình thọ giới vì nhất thiết chúng sinh, mình thọ giới vì sự đợi lạc của nhất thiết chúng sinh. Và cái trí tuệ của Đạo Phật, cái Phật tri kiến với lại chúng sinh tri kiến có cái nền tảng căn bản khác nhau chỉ ở điểm chúng sinh có một cái tri kiến căn bản là phải lợi mình trước cả. Mà sự lợi mình thì không có tương quan gì đến sự lợi người. Bởi vì lợi người đó thì phương hại đến sự lợi mình. Chúng sinh lý luận như vậy. Còn cái nền tảng căn bản của cái chữ lợi ở trong cái trí tuệ của Đức Phật thì rằng là mình chỉ có thực sự có lợi khi mình có thể lợi ích được cho nhất thiết chúng sinh. Tại sao? Tại vì một khi mình có thể lợi ích cho nhất thiết chúng sinh là đương nhiên mình có cái lợi lớn ghê lắm. Thì chúng sinh vô biên mà mình đều làm cho vô biên chúng sinh được lợi, có nghĩa là mình có vô biên lợi. Thành ra càng lợi chúng sinh thì càng lợi mình, càng lợi mình chừng nào thì càng lợi chúng sinh chừng nào. Một Bồ Tát càng chứng quả cao lên đó, thì cái công năng độ sinh càng nhiều. Mà chứng quả cao lên thì có nghĩa là Bồ Tát đấy càng ngày càng có công đức, tức là càng được lợi. Đấy công đức làm lợi mà. Thành ra càng có công đức càng lợi, thì càng có công đức càng lợi thì cái sự độ sinh nó càng lớn lao vô cùng. Thì đó cũng là một cái lối để tôi cũng học theo, tức là bằng cái cách là vì như thế mà tôi đôi khi tôi đi xứ này đi xứ nọ, đến chỗ nào đến chỗ kia, những cái chỗ nghèo khổ gì đó của mọi người mà tôi có thể đến được, chứ không có trụ ở một chỗ, mà là để cho, để mà gieo rắc hết. Thì cũng như phóng sinh cũng vậy, không phải là tôi chỉ có phóng sinh ở Môn Sơn, không phải tôi chỉ phóng sinh ở Bremen hay là ở Auris hay là ở Frankfurt hay là ở Berlin. Đó là những cái chỗ mà Đức mà tôi thường phóng sinh đấy. Và nó còn phóng sinh cả ở bên Bắc Âu, giống như là Bergen, Oslo hay là Aarhus ở bên Đan Mạch hay Odense cũng Đan Mạch, hoặc giả rằng là ở Pháp như ngoài ô Paris, hay là hoặc giả rằng là ở Áo, ở Hungary, ở Tiền Khắc và ở ngay cả Nga Xô nữa, nghĩa là đại khái. Thì đó cũng chỉ là bên ngoài nhằm tới một cái mục tiêu, đó là ngoài nhằm tới một cái mục tiêu là làm thế nào mà mình có thể gieo rắc cái lợi đó đến cho nhiều nơi, nhiều chúng sinh. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta chỉ có một nơi thôi đó, thì chỉ có chúng sinh ở đó được hưởng, và những chúng sinh ở chỗ khác nó không có được hưởng. Mình phải cố gắng tìm tới trong cái khả năng của mình, trong cái môi trường của mình, vân vân. Thế thì nhân dịp mà bác con trai kỳ này ở chùa Phổ Bảo, mà ngày mai thì chúng ta sẽ phóng sinh, thì tôi thấy rằng là quá ư là viên mãn. Bởi vì bằng cái sự tu tập đó của mình đó, y giáo phụng hành Đức Phật mà tu, gọi là như thuyết tu hành. Đức Phật bảo là nếu người nào như thuyết tu hành á, thì người ấy đó sẽ có thành quả thành Phật. Là tại sao vậy? Tại vì như thuyết tức là đúng theo lời của Đức Phật mà tu tập á. Người mà đúng theo lời của Đức Phật tu tập á, thì người ấy sẽ tạo ra rất nhiều cái công đức, là bởi vì lợi lạc cho vô biên chúng sinh. Người ấy tạo ra được nhiều công đức, và khi thành tựu công đức á, thì Phật quả nó mới thành được. Phật quả chỉ là kết quả của một sự mà công đức vô cùng vô lượng vô biên và viên mãn. thì đó là Phật quả. Chứ Phật quả không phải là một cái chức vụ nào hết mà do cái gì có thể định đoạt được. Mà Phật quả là định đoạt được đó, là chính là cái vấn đề là bây giờ cái công đức nó như hư không vậy. Đó nên rằng là cái công đức của Đức Phật đó, nó giống như hư không, là mình có thể suy nghĩ rằng là một cái suy nghĩ nào, một lời nói nào, một hành động nào đó của Đức Phật cũng đều là công đức, cũng đều là khiến cho chúng sinh được giác ngộ, được luận lạc. Cho nên vì như thế mà công đức của Ngài nó không ngừng, là Ngài lại phân thân một thân, phân ra vô lượng thân, đến vô lượng cõi, độ vô lượng chúng sinh, cho nên rằng là công đức không thể nào tính đến hay là nói được. Thành ra vì vậy đó, chúng sinh thì ngược, chúng sinh thì nghiệp, nghiệp của chúng sinh nó không tận, việt ngã của chúng sinh không tận, Đức Phật thì công đức của Ngài không tận. Thì vì vậy nó thì gọi là Phật. Thế thì chỉ có một cái cách là phải theo đời Đức Phật và làm. Cho nên nói tóm lại, đối với cái thời buổi này là nhiều tôn giáo, nhiều trong mỗi một tôn giáo là nhiều phe. Mình thấy ngay như Hồi giáo cũng hai phe đánh nhau chí chóe, tụi Shia với lại tụi Sunni, tức là Iran với lại Saudi ấy, ghét nhau ghê lắm. Rồi tỷ dụ như vậy thì chúng ta thấy là trong một cái nào nó cũng có những cái là như là một bàn tay của mình, nó cũng có ngón dài, ngón ngắn, có ngón mập, ngón gầy, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có đứa khùng kẻ điên. Cho nên rằng là mình cũng biết như vậy, cho nên rằng là ở trong tôn giáo nào nó cũng có thể xuất hiện ra những thánh nhân, nhưng mà ở trong ngay chính trong đạo Phật cũng có thể xuất hiện ma quỷ, chứ không phải cứ nói là đạo Phật nó là tự nhiên rằng là không có xuất hiện ma quỷ mà chỉ có xuất hiện Phật. Cho nên vì như thế mà ma vương cứ đi rỉ tai Đức Phật mà nói rằng là hiện tại đâu không có làm gì được Ngài, đúng, nhưng đừng quên sau khi Ngài niết bàn rồi đó thì tôi sẽ vào trong tận cung trạch của Ngài á, quỷ nát hết. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là như vậy thì ma vương cũng có thể, như trong kinh Lăng Nghiêm nói vân vân, mà ma cũng có thể hiện hình thành mà thành một vị tăng, một vị tu sĩ hay một vị Phật tử đó, mà tỏ vẻ giống như là biết đạo hiểu đạo, nhưng mà đường lái người ta đi theo một cái con đường mê tín hoặc là một cái con đường sai lầm. Thành ra rốt cuộc lại đó thì chúng ta chỉ có theo một cái tiêu chí là như vậy. Giống như trong kinh Kamala gì, Đức Phật đáp cái dân làng ở đó đó. Ở dân làng nó nói là có biết bao nhiêu đạo sư tới đây rồi, có biết bao nhiêu đạo sư diễn giải, người nào nói xong chúng tôi cũng thấy hay hết. Vậy thì biết theo ai? Thì Đức Phật nói tóm tắt thôi, nên tôi nói tóm tắt lại lời của Đức Phật. Đừng theo ai hết, chỉ nghe theo lời nói nào. Xét ra, nên lận người lận mình. Và đừng tin theo những lời nói nào đó. Nếu xét ra, nó chỉ riêng lời mình mà phương hại tới người. Còn bất chấp người nói là ai, y pháp đừng y nhân. Cho nên bất chấp người nói ấy là ai, mình không quản. Mình quản cái pháp của người ấy nói đó là có lợi cho mình và cho người hay không, chứ đừng có quản rằng là bởi người đó là người thân của mình, bởi người đó là anh em thân bằng cha mẹ, bởi người đó là sư trưởng là thầy của mình, là tin thì mình có thể bị giống như gương quật ma la. Thì đối với Đức Phật là như vậy. Và Đức Phật nói là chỉ nghe và chỉ tin vào những cái pháp nào đó mà nó có lợi cho mình và cho người, và đừng nghe và đừng tin những cái pháp mà nó có vẻ như là có lợi cho mình nhưng mà xét ra thì phương hại cho người, thì đừng tin. Còn ai nói không thành vấn đề, chỉ có suy tư duy và suy nghĩ theo tinh thần đó mà thôi. Thế vậy thì chúng ta cũng sẽ tập theo cái tinh thần như vậy, thì với điều kiện là khi mà chúng ta có một cái tinh thần mà độ sinh đó, thì chúng ta mới xét theo bổn sinh. Còn chúng ta mà khủng bố thì chúng ta xét theo khủng bố. Thì tất cả những kẻ khủng bố mà mình thuyết pháp á, mà mình bảo là vứt hết vong đi mà đem gạo đem gì đi phát cho người ta, thì nó nói mình là dở hơi. Đấy. Nói không phải. Đấy. Tại vì cái đầu óc của nó là theo cái xu hướng như thế. Cho nên chỉ có khi chúng ta phát cái tâm đó, phát cái tâm của Đại Thừa, phát cái tâm của Đại Thừa ra, tâm mà gọi là công đức, cầu công đức ấy, thì tự dưng ra chúng ta mới nghe những cái pháp của Đại Thừa mới vào được. Còn không bao giờ nghe vào được hết. Là gì đó vậy? Nguyện đem